là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tham gia các hoạt động bên lề hội nghị gặp mặt các đại sứ Trung Đông Châu Phi năm 2019.
8 tháng qua, tỉnh Yên Bái giảm 118 biên chế.
Gần 5.000 hộ nghèo của huyện vùng cao Trạm Tấu được vay vốn phát triển sản xuất.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 10 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Yên Bái tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y đồng chí Vương Thị Thanh Lâm, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, giữ chức ủy viên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và trao quyết định có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh và đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Tại lễ công bố, đồng chí Vũ Quốc Bảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức tỉnh ủy đã công bố quyết định 1494 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Vương Thị Thanh Lâm, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giữ chức ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Yên Bái. Trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Vương Thị Thanh Lâm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, đoàn kết, phát huy dân chủ, phối hợp tốt với các ngành, cơ quan liên quan hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vương Thị Thanh Lâm cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, cán bộ công chức Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và hứa sẽ nỗ lực cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các hoạt động chính thức của hội nghị gặp mặt các đại sứ các nước Trung Đông, Châu Phi, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đã tham gia các hoạt động bên lề gặp gỡ các đối tác, các đại sứ, các doanh nhân cũng như tham gia phiên tọa đàm trực tuyến do báo Việt Nam và Thế giới tổ chức.
Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã giới thiệu với đại sứ Ả Rập Xê Út tại Việt Nam về những tiềm năng, thế mạnh và những thuận lợi khi đầu tư tại tỉnh Yên Bái, đồng thời thông tin về tình hình xuất khẩu các sản phẩm Yên Bái sang thị trường Trung Đông, Châu Phi. Mặc dù là thị trường mới, nhưng kim ngạch một số mặt hàng xuất khẩu vào thị trường này như khoáng sản, hạt nhựa phụ gia hàng năm chiếm khoảng 8% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đại sứ Ả Rập Xê Út tiếp tục là cầu nối giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Ả Rập Xê Út. Qua đó, các doanh nghiệp đến khảo sát thực địa tại địa phương để đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp xây dựng, đồ gỗ dân dụng nhằm cung cấp cho thị trường Ả Rập Xê Út. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đề nghị Ả Rập Xê Út đồng thuận cho việc tách dự án của tỉnh Yên Bái và tỉnh Đắk Nông thành hai dự án riêng biệt để xem xét ký hiệp định cho dự án của Yên Bái vay vốn ODA từ Quỹ Phát triển Kinh tế Ả Rập Xê Út để triển khai thi công dự án xây dựng tuyến đường nối từ xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên đi xã An Bình, huyện Văn Yên. Đồng thời tiếp tục đề nghị hỗ trợ Yên Bái thêm nguồn vốn ODA không hoàn lại từ Quỹ Phát triển Kinh tế Ả Rập Xê Út cho dự án mới xây dựng đường Đông An đi xã Gia Hội, huyện Văn Yên. Dự án được đầu tư sẽ tạo điều kiện quan trọng kết nối giao thông để phát triển liên kết vùng giữa các huyện thị phía Tây của tỉnh Yên Bái, kết nối với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái trân trọng mời đại sứ quán và các nhà đầu tư của Ả Rập Xê Út đến thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Yên Bái. Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Việt Nam đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Yên Bái trong việc xúc tiến đầu tư vào tỉnh và cho rằng lãnh đạo Vương quốc Ả Rập luôn ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thông qua mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua. Hàng năm, phía Ả Rập Xê Út luôn cung cấp nhiều khoản vay hỗ trợ cho Việt Nam từ Quỹ Phát triển Kinh tế Ả Rập Xê Út. Về những kiến nghị của tỉnh Yên Bái, Đại sứ Ả Rập Xê Út nhất trí và đề nghị tỉnh sớm có văn bản chính thức gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi Đại sứ quán Ả Rập Xê Út để làm cơ sở cho việc đề xuất giải quyết những dự án cũ và chuẩn bị cho dự án mới. Ngài Đại sứ cũng cảm ơn lời mời của lãnh đạo tỉnh Yên Bái và hứa sẽ thăm Yên Bái, tìm hiểu những dự án mà tỉnh đang xúc tiến mời gọi đầu tư, thông qua đó sẽ giới thiệu những nhà đầu tư của Ả Rập Xê Út nghiên cứu tìm hiểu cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Từ sự hỗ trợ cũng như thúc đẩy hợp tác đầu tư từ phía Vương quốc Ả Rập Xê Út sẽ giúp Yên Bái phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, hứa sớm triển khai, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm gửi các bộ ngành liên quan và tới Ngài Đại sứ, cam kết sẽ sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả sau đầu tư.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết số 18, nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ đầu năm đến nay, tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuyên môn tiếp tục tinh giản biên chế. Tỉnh đã ban hành đề án sắp xếp kiện toàn tổ chức đảng, đảng viên đối với quản lý thị trường, kho bạc nhà nước tỉnh, đề án thực hiện quy định số 09 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh. Triển khai sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy. Theo đó giảm 10 đầu mối cấp phòng, giảm 38 lãnh đạo cấp trưởng phó phòng, trong đó 9 trưởng phòng, 29 phó trưởng phòng. Cùng với đó đã giảm 6 biên chế, điều động sắp xếp và tinh giản 16 cán bộ nhân viên. Tỉnh cũng đã ban hành đề án và chỉ đạo thành lập bộ phận tham mưu giúp việc chung khối mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã. Thực hiện nghị quyết số 18 và 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, trong 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giảm được 118 biên chế, trong đó khối đảng đoàn thể giảm 7 người, khối chính quyền giảm 111 người.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã thẩm định cho trên 100 hộ vay vốn để phát triển sản xuất, nâng tổng số hộ vay vốn trên địa bàn lên 4.700 hộ. Nguồn vốn vay chủ yếu đầu tư vào phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê và gia cầm, thâm canh sản xuất cây lương thực, trồng và bảo vệ rừng. Trong 5 năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã giải ngân gần 230 tỷ đồng cho hàng ngàn hộ vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn giảm từ 4 đến 6%. Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chỉ thị 40 của Trung ương Đảng để nâng cao năng lực hoạt động tín dụng, phục vụ tốt yêu cầu vay vốn của nhân dân, giúp đồng bào dân tộc trên địa bàn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống.
8 tháng qua, công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Hồng Liên Sơn đã sản xuất và tiêu thụ được trên 1.800 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, đạt doanh thu trên 57 tỷ đồng. Sản phẩm của công ty chủ yếu xuất khẩu sang các nước Thái Lan, Lào, Campuchia và các nước châu Phi. Sản xuất kinh doanh còn lãi, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 5,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của trên 200 công nhân lao động đạt 7 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hộ lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2019, công ty phấn đấu sản xuất tiêu thụ 3.000 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 7,5 tỷ đồng. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống, đồng thời tiếp tục tích cực tìm kiếm thị trường mới, cơ chế chính sách trong tiêu thụ sản phẩm để tăng thêm doanh thu.
Những năm trước đây, khu vực nuôi gà của gia đình anh Đào Thanh Hoàng ở xã Minh Quán, huyện Trấn Yên chỉ là một bãi đất bỏ hoang. Nhận thấy diện tích đất rộng nhưng không phát huy được hiệu quả, anh Hoàng đã quy hoạch làm một trang trại để phát triển chăn nuôi. Thế nhưng do chăn nuôi tự phát với giống gà bản địa ở địa phương nên năng suất không cao, lại khó tiêu thụ. Gà nuôi được anh Hoàng chỉ có thể bán lẻ cho người tiêu dùng ở địa phương, do đó mất rất nhiều thời gian lại không tiêu thụ được số lượng lớn. Năm 2014, anh Hoàng đã tìm hiểu và tham gia vào nhóm liên kết các hộ chăn nuôi gia cầm của xã, nay là Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Nông nghiệp MQ. Nhờ vậy, anh đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các thành viên trong khâu lựa chọn giống, thức ăn đến việc phát hiện và chữa bệnh cho gà. Anh Hoàng chia sẻ.
So với các hình thức chăn nuôi khác thì mình thấy con gà này nó ổn định hơn, nó cái độ hao hụt và cái tổn thất trong chăn nuôi nó tỷ lệ nó giảm hơn rất là nhiều so với các ngành chăn nuôi khác. Từ khi tham gia vào cái mô hình liên kết thì được anh em trong hội liên kết giúp đỡ rất là nhiều về các mặt như là cái quy trình vaccine hay là kỹ thuật chăm sóc con gà.
Thay vì nuôi các giống gà không rõ nguồn gốc xuất xứ như trước đây, từ khi tham gia vào Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Nông nghiệp MQ, anh Đào Thanh Hoàng cùng các hộ chăn nuôi khác đã tập trung phát triển hai giống gà chủ lực là gà Minh Dư Bình Định và gà Ri Lạc Thủy Hòa Bình. với ưu điểm mẫu mã đẹp, chất lượng đồng đều, có khả năng thích nghi tốt với môi trường, thịt chắc ngon, trọng lượng trung bình đạt từ 2 đến 2,5 kg một con, nên hai giống gà này rất được thị trường ưa chuộng, giá cả ổn định. Hiện tại, gà Minh Dư có giá thành dao động từ 55 đến 57.000 đồng một kg, còn gà Ri Lạc Thủy có giá bán từ 70 đến 75.000 đồng một kg. Nhờ liên kết chăn nuôi nên từ một nông dân không có kiến thức và kinh nghiệm nuôi gà, giờ đây anh Hoàng đã trở thành chủ trang trại lên tới 6.000 con mỗi lứa, đem về nguồn lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng mỗi năm. Anh Hoàng cho biết như sau.
Bản thân tôi thì là trong cái xã của mình này còn rất là nhiều các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ khác và bây giờ cũng đang từ bỏ những cái chăn nuôi kiểu nhỏ lẻ để mà chăn nuôi tập trung và theo cái hình thức là theo chuỗi thì mọi người những cái người đi trước thì cũng hết sức là giúp đỡ những cái người đi sau và mới vào cái để nâng cao cái kinh tế cho từng gia đình.
Phát triển chăn nuôi theo mô hình liên kết cũng đang là hướng đi hiệu quả và mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã Minh Quán, huyện Trấn Yên. Mô hình nuôi gà thương phẩm chất lượng cao của anh Hoàng cũng là một trong những mô hình quy mô lớn, góp phần giải quyết việc làm và nâng mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã năm 2019 lên 38 triệu đồng một người một năm, phấn đấu tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi của xã đạt 17,6 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi Dịch vụ Nông nghiệp MQ xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với các thành viên trong Hợp tác xã cũng như là nhóm hộ thì các thành viên cũng rất là nhiệt tình và có trách nhiệm cao đối với lĩnh vực chăn nuôi con gà. Trong thời gian tới thì Hợp tác xã cũng có cái mục tiêu là trước tiên là duy trì cái sự liên kết, gắn kết giữa hợp tác xã và các hộ chăn nuôi trong địa phương, duy trì hai giống gà Minh Dư và Lạc Thủy để đưa vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và mang ra đáp ứng đầy đủ với thị trường.
Với nghị lực và quyết tâm phấn đấu vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Đào Thanh Hoàng đã tiếp thêm ý chí phát triển kinh tế cho nhiều thanh niên và người dân khác trên địa bàn, đặc biệt là việc phát triển mô hình kinh tế, theo liên kết chuỗi giá trị, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và ổn định đầu ra cho sản phẩm.
Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn vừa phối hợp với tổ chức phi chính phủ trao tặng 320 con dê giống sinh sản cho 80 hội viên phụ nữ nghèo ở thôn Nậm Cửm, Sài Lương của xã Nậm Búng. Đây là chương trình thuộc dự án hỗ trợ sản xuất ổn định dân cư giúp các gia đình hội viên phụ nữ nghèo giảm nghèo bền vững do tổ chức phi chính phủ Mỹ tài trợ. Mỗi gia đình hội viên phụ nữ nghèo của xã Nậm Búng được hỗ trợ 4 con dê giống sinh sản trị giá trên 30 triệu đồng. Đồng thời được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ thuốc thú y, hướng dẫn cách trồng cỏ và cách làm chuồng trại. Tổng kinh phí hỗ trợ của chương trình là trên 1 tỷ đồng. Việc hỗ trợ dê giống sinh sản là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đồng hành cùng phụ nữ nghèo vùng dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 5 huyện Yên Bình đã phát hiện xử lý 41 vụ vi phạm gian lận thương mại và vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm và nhập lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng không nguồn gốc xuất xứ kém chất lượng. Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 110 triệu đồng. Cùng với tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước gần 250 triệu đồng. Giá trị hàng giả kém chất lượng tiêu hủy là trên 53 triệu đồng. Thời gian tới, đội quản lý thị trường số 5 sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường việc kiểm tra kiểm soát giá cả thị trường, đặc biệt là việc niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu để bình ổn thị trường. Việc lưu thông buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để góp phần kiềm chế lạm phát, bình ổn giá, bảo vệ quyền lợi cho nhà sản xuất và người tiêu dùng trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 10 tháng 9, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa không xác định từ khu vực phía tây nước này về phía biển Nhật Bản. Các tên lửa không xác định được phóng đi từ một bãi thử trong đất liền ở tỉnh Nam Pyongan phía tây Triều Tiên về phía biển Nhật Bản. Đây cũng là vụ phóng mới nhất trong một loạt các vụ phóng tên lửa mà Triều Tiên đã tiến hành trong những tháng gần đây để phản đối cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Vụ phóng diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Triều Tiên, bà Cho Son-hui cho biết nước này sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ vào cuối tháng 9 và yêu cầu Washington đưa ra một đề xuất có thể chấp nhận được đối với Bình Nhưỡng. Nhà ngoại giao đồng thời cảnh báo nếu Mỹ lựa chọn đi theo lối mòn thì cuộc đàm phán song phương có thể bị chấm dứt. Trước đó, Chủ tịch Triều Tiên từng gợi ý rằng sẽ đợi tới cuối năm để Mỹ dỡ bỏ các lệnh cấm vận.
Ngày 9 tháng 9, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết nước này có thể chính thức loại Nhật Bản khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy vào đầu tuần tới. Quyết định loại Nhật Bản khỏi danh sách trắng các quốc gia được hưởng ưu đãi thương mại được chính phủ Hàn Quốc công bố hồi tháng trước và quá trình thu thập ý kiến công chúng trong 20 ngày đã kết thúc vào hôm 3 tháng 9. Động thái này đồng nghĩa với việc các điều kiện đặt ra cho các công ty Nhật Bản sẽ khắt khe hơn với các nhập khẩu hàng hóa chiến lược từ Seoul. Hồi tháng 7 vừa qua, Nhật Bản đã thực hiện biện pháp hạn chế xuất khẩu ra Hàn Quốc các vật liệu quan trọng để sản xuất vi mạch và các loại màn hình vốn được coi là xương sống của ngành công nghệ ở Hàn Quốc. Tokyo tuyên bố hành động này là không thể tránh khỏi do sự kiểm soát xuất khẩu lỏng lẻo của Hàn Quốc đối với các vật liệu nhạy cảm mà Nhật Bản cho rằng có thể khiến hàng hóa của mình bị chuyển hướng cho các mục đích quân sự ở nước thứ ba.
Ngày 9 tháng 9, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết Iran đã lắp đặt các máy ly tâm mới tại nhà máy hạt nhân Natan để đẩy nhanh tốc độ và hiệu quả làm giàu uranium. Phát biểu sau khi kết thúc chuyến thăm tới Tehran, quyền tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Cornel Fetura cho biết các quan sát viên đang làm việc tại Iran sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc nhà nước Hồi giáo thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Ông Fetura cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Iran với IAEA. Tháng 5 năm ngoái, Mỹ tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân toàn diện và thực hiện chính sách gây áp lực với Iran. Hôm 7 tháng 9, Iran đã công bố giai đoạn 3 của quá trình cắt giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Cụ thể, nước này sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển các loại máy ly tâm thế hệ mới để đẩy nhanh hoạt động làm giàu từ uranium. Trong một diễn biến liên quan, ngày 9 tháng 9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cáo buộc Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân tại một cơ sở ở Abade, phía nam thành phố Isfahan. Ông Netanyahu cho biết, trước đó Iran đã phá hủy một địa điểm bí mật sau khi bị Israel phát hiện. Đáp lại, Ngoại trưởng Iran khẳng định, chính Israel mới là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và nước này đang tạo lý do cho một cuộc chiến tranh.
Cảnh sát Hồng Kông cho biết từ ngày 6 đến 8 tháng 9, tại nhiều khu vực biểu tình đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ khiến cảnh sát phải bắt 157 đối tượng quá khích. 12 cảnh sát bị thương trong quá trình bắt giữ những người biểu tình quá khích. Cuộc biểu tình phản đối sửa đổi dự luật dẫn độ ở đặc khu hành chính này của Trung Quốc vẫn tiếp diễn trong 3 tháng qua và chưa có dấu hiệu lắng xuống. Cơ quan phòng cháy chữa cháy cũng cho biết trong 3 ngày qua tổng cộng nhận được 23 vụ báo cháy có liên quan đến hoạt động tụ tập và biểu tình. Các vụ cháy do người biểu tình quá khích gây ra ngày càng nghiêm trọng. Họ đã chất đống rác thải, phóng lửa đốt trước cửa nhà ga tàu điện ngầm và nhiều nơi gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh công cộng và ảnh hưởng đến người dân sinh sống ở khu vực gần đó. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 9 năm 1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mùng 10 tháng 9 năm 1955, mùng 10 tháng 9 năm 2019, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ. Thưa ông, là ông có thể cho biết là những đóng góp nổi bật của Mặt trận Tổ quốc các cấp đối với công tác phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Yên Bái từ đầu năm đến nay.
Trong thời gian qua ấy, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Mà đặc biệt ấy là tập trung vào triển khai thực hiện tốt, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Và Mặt trận Tổ quốc triển khai thực hiện các nội dung này thì thông qua các cuộc vận động và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc phát động. Đặc biệt ấy là tập trung vào việc triển khai thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong năm 2019 này thì Mặt trận Tổ quốc các cấp ấy thì tập trung triển khai thực hiện thật tốt chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy để nhằm vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện tốt cái việc thực hiện các cái chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa 18 về đích trước một năm. Thì Mặt trận Tổ quốc đã hiệp thương với các tổ chức chính trị xã hội và các cái tổ chức thành viên để hiệp thương thực hiện tốt các cái chỉ tiêu trong chương trình hành động số 144, tập trung vào cái việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ gìn an ninh quốc phòng trên địa bàn. Và trong đó thì thực hiện tốt cái 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đối với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ấy, thì tập trung vào tuyên truyền vận động tốt làm sao đó để nhân dân nâng cao được cái nhận thức, cái lòng tự tôn, tự hào dân tộc, yêu quê hương, yêu đất nước, từ đó có trách nhiệm trong cái việc tiêu dùng để làm sao đó là góp phần tích cực vào cái phát triển kinh tế trên địa bàn. Đấy thì việc này thì chúng tôi cũng đã triển khai thực hiện rất là tốt để đóng góp vào cái sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn. Nội dung thứ hai ấy, mặt trận tập trung vào triển khai thực hiện đó là tham gia xây dựng đảng và chính quyền. Thì việc này mặt trận Tổ quốc đã triển khai thực hiện tốt các cái cuộc giám sát và phản biện xã hội. Thì đặc biệt là hàng năm ấy, thì trung bình thì thực hiện khoảng ít nhất là 4 nội dung phản biện và khoảng trên 20 cuộc giám sát ở cấp tỉnh. Thế và thực hiện hàng trăm cuộc giám sát ở cấp cơ sở. Thì qua cái giám sát này ấy, thì phát hiện được những cái mặt ưu điểm trong triển khai thực hiện các cái chính sách của nhà nước. Để làm sao đó mình tuyên truyền, vận động để nó phát huy được cái hiệu quả. Cái thứ hai là đồng thời cũng phát hiện ra những mặt còn hạn chế trong triển khai thực hiện cái chính sách pháp luật của các cái cơ quan nhà nước trên địa bàn, từ đó có cái kiến nghị làm sao đó điều chỉnh các cái chính sách đó nó phù hợp để nó đi vào thực tiễn của cuộc sống nhân dân. Thì cái đó đấy, sẽ góp phần thực hiện hiệu quả các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Vấn đề nữa là làm tốt công tác tổng hợp ý kiến của nhân dân, những cái nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh tại các kỳ họp hội đồng nhân dân các cấp. Đấy, thì việc này mặt trận cũng đã làm rất là tốt. Đấy, tổng hợp báo cáo kiến nghị ở các kỳ họp để làm sao đó các cái cơ quan nhà nước ấy, là sẽ có những cái điều chỉnh rồi giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Đấy, để làm sao đó là thực hiện có hiệu quả các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thế và qua đó thì sẽ lắng nghe, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để làm sao đó làm tốt cái công tác đoàn kết, tập hợp các cái lực lượng trên địa bàn để huy động cái sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực hiện các cái chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn để thực hiện tốt cái nhiệm vụ là gì ạ? Liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của mặt trận Tổ quốc cấp.
Vậy thì trong thời gian tới thì mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã đề ra những giải pháp cụ thể như thế nào để xứng đáng là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh ạ?
Để làm tốt nhiệm vụ này thì vừa rồi Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã nhiệm kỳ 2019-2024 cũng đã đề ra các cái chương trình hành động để triển khai thực hiện tốt các cái nội dung mà nghị quyết đã ban hành tại đại hội. Trong đó tập trung phải triển khai thực hiện tốt ấy, đó là một ấy, là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thế và làm sao đó thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ của mặt trận ấy là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện để huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực hiện các cái nghị quyết của Đảng, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Thì đó là nhiệm vụ hết sức quan trọng của mặt trận. Để qua đó phát huy cái sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn để thực hiện các cái chủ trương chung của tỉnh. Vấn đề thứ hai là cần phải làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội. Thì qua cái giám sát phản biện xã hội thì thứ nhất ấy, là nắm bắt được tư tưởng, tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kiến nghị với cấp ủy chính quyền các cấp giải quyết tốt những cái kiến nghị chính đáng của nhân dân để các cái chủ trương đó là đi vào cuộc sống nó đạt hiệu quả cao nhất. Và đồng thời qua cái việc giám sát đó thì cũng tham gia góp ý cho chính quyền để làm tốt công tác xây dựng chính quyền vững mạnh. Đấy, và cũng tham gia góp ý để làm sao đó xây dựng đảng ngày càng vững mạnh. Đấy, vấn đề nữa là phải thực hiện tốt các cái phong trào thi đua yêu nước do đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phát động để làm sao đó là các cái chủ trương chính sách đó là nó tới được với người dân, và người dân sẽ nâng cao được cái nhận thức và thấy được cái trách nhiệm, ý thức của mình để làm sao đó xây dựng quê hương Yên Bái, xây dựng cái cuộc sống ngày càng ấm no đấy, và làm sao đó góp phần vào cái việc triển khai thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng nhà nước, đặc biệt đấy là thực hiện tốt các cái chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ khóa 18 đề ra, và trong nhiệm kỳ tới là Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 của Đảng bộ tỉnh Yên Bái sẽ được triển khai thực hiện hiệu quả cao nhất.
Một lần nữa thì cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tâm điểm của loạt trận vòng loại Euro 2020 diễn ra rạng sáng nay mùng 10 tháng 9 là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Bắc Ireland và đội tuyển Đức. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ đang lên, Bắc Ireland đã chơi cực kỳ hưng phấn và có những tình huống áp sát khó chịu khiến đội tuyển Đức của huấn luyện viên Joachim Löw vất vả. Nếu may mắn hơn, đội chủ nhà đã có thể ghi bàn mở tỷ số trong 45 phút đầu tiên. Phải sang đến hiệp 2, đẳng cấp của đội tuyển Đức mới được thể hiện khi họ sớm có bàn mở tỷ số. Hans Stenberg tung ra cú volley chân trái cực kỳ đẳng cấp, găm bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương. Bắc Ireland thi đấu đầy nỗ lực nhưng không làm sao lật ngược được cờ thế cờ. Chẳng những vậy, phút bù giờ thứ hai, đội chủ nhà còn phải nhận bàn thua tiếp theo khi Kai Havertz truyền vào vòng cấm cho Gnabry thoát xuống ghi bàn trong pha đối mặt thủ môn Pekka Fadel. Với chiến thắng 2-0, đội tuyển Đức đã có được ngôi đầu bảng C khi có 12 điểm, bằng điểm Bắc Ireland nhưng hơn về số hiệu đối đầu. Cũng tại bảng C, cú đúp bàn thắng của tiền đạo Ryan Babel đã giúp Hà Lan có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước nhược tiểu Estonia để tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu bảng với Đức và Bắc Ireland. Sự áp đảo về thế trận giúp Hà Lan sớm có bàn mở tỷ số ngay từ phút 17. Đón đường chuyền hiểm hóc của Berlin, tiền đạo đang hồi xuân là Babel băng vào rất nhanh để bóng tung lưới thủ thành Sergei Lepet. Cũng giống như trận gặp Đức, Hà Lan đã chơi bùng nổ trong hiệp 2. Phút 48, Babel hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu vào góc xa từ đường tạt cánh của Depay. Dẫn trước hai bàn, Hà Lan thi đấu hứng khởi hơn và tiếp tục tạo sóng gió trước khung thành đội chủ nhà. Tới phút 76, Depay đã mang về bàn thắng thứ 3 cho Hà Lan bằng cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Đến phút 87, Wijnaldum đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 4-0 cho Hà Lan. Với chiến thắng tưng bừng 4-0 này, Hà Lan có được 9 điểm sau 4 lượt trận và vẫn kiên trì bám đuổi hai đội đầu bảng Đức và Bắc Ireland với 3 điểm kém hơn nhưng thi đấu ít hơn một trận. Ở cặp đấu giữa đội tuyển Bỉ và Scotland, ngay ở phút thứ 9 xuất phát từ đường phản công cực nhanh, Bounier tăng tốc có đường truyền thuận lợi để Lukaku băng lên dứt điểm gọn gàng mở tỷ số trận đấu. Phút 24 sau pha đột phá ở đá phạt góc, De Bruyne có đường tạt cánh hiểm hóc để trung vệ Vermaelen băng vào điểm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Phút 32 lại là Bruyne thực hiện quả đá phạt góc và lần này anh đưa bóng đến đúng đầu Anderweireld để trung vệ của Tottenham lắc nhẹ tung lưới đội chủ nhà lần thứ 3 chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu. Những phút tiếp theo của trận đấu, Bỉ vẫn là đội nắm thế trận và tạo ra nhiều pha bóng sóng gió trước khung thành thủ môn David Marshall nhưng không tận dụng thành công. Với đội tuyển Scotland, các cầu thủ chủ nhà gần như không thể tạo ra được cơ hội nào thực sự. Tới phút 82, De Bruyne trong ngày đeo băng thủ quân đội tuyển Bỉ đã khép lại một ngày thi đấu thăng hoa của mình bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 sau cú cứa lòng hoàn hảo từ đường truyền thuận lợi tới từ Lukaku. Với chiến thắng này, Bỉ đã duy trì thành tích toàn thắng cả trong 6 trận thi đấu.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 10 ngày 11 tháng 9 năm 2019. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh, gió giật mạnh và đề phòng lũ ống và sạt lở đất, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, đề phòng lũ ống và sạt lở đất, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, đề phòng ngập úng và sạt lở đất, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 26-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.